Siêu nhiên, chương 10, giấu kín trong cảnh hiển nhiên trước mắt. Kể từ sự sa ngã, Đức Chúa Trời đã luôn cố gắng làm sống lại mục tiêu ban đầu của Ngài cho Ê-đen, để sống cùng cả gia đình thánh và gia đình loài người của Ngài trên đất. Đức Chúa Trời đã bảo Adam và Eva sinh sôi thật nhiều và nhờ vậy có thể rao truyền luật lệ tốt lành của Đức Chúa Trời ra khắp hành tinh này. Đức Chúa Trời mong muốn rằng cả trái đất sẽ trở thành nơi trời và đất gặp nhau, nơi mà loài người có thể vui vẻ sống với các thánh và là nơi mà các thánh có thể vui sống trên đất và với con người. Chúng ta biết rằng kế hoạch đó đã diễn tiến như thế nào rồi, phải không? Một lịch sử thất bại. Con người đã phạm tội và bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vườn Ê-đen đã bị đóng cửa. Kẻ thù thánh, đó là con rắn, bị trục xuất, bị quăng xuống hay là bị đoán phạt khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đất, xuống nơi mà cái chết cai trị, nơi sự sống không còn là vĩnh cửu nữa. Hắn đã trở thành chúa của những kẻ chết và vì vậy có quyền trên mọi con người từng sống động, bởi vì họ phạm tội và thôi, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Trong Roma chương 6 câu 23 có chép như vậy. Sau cơn nước lục là cơn đại hồng thủy đó, Đức Chúa Trời đã lặp lại mục tiêu của Ê-đen đối với Noê và gia đình của ông. Đó là gì? Hãy sinh sản thật nhiều. Hãy sinh sản thật nhiều. Đó là một sự hành động trở lại. Thay vì như vậy, con người lại phản nghịch. Thay vì vâng lời Đức Chúa Trời và rao truyền sự hiểu biết và luật lệ của Đức Chúa Trời khắp mọi nơi, họ lại xây một cái tháp nơi mà Đức Chúa Trời có thể đến với họ. Lại thất bại rồi. Đức Chúa Trời sẽ không ủng hộ việc đó đâu. Ngài đã làm hỗn độn tiếng nói của các nước và giao các nước đó cho hội đồng thánh của Ngài cai trị. Rồi Ngài quyết định bắt đầu lại với một gia đình, một con người mới. Đó là qua Abraham và Sarah. Ngài sẽ trở lại với các nước khác thông qua dòng dõi của Abraham, một khi mà quyền cai trị vương quốc của Ngài được phục hồi, trong Sáng Thế Ký chương 12 câu số 3. Kế hoạch này lại cũng thất bại nữa. Nỗ lực kế tiếp cũng như vậy. Đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập, rồi đến Sinai, và rồi cuối cùng là đến đất hứa. Israel đã thất bại. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã dấy lên David, sau đó là Salomon. Nhưng sau khi Salomon qua đời, Israel đã đi theo các thần khác và dân Israel trở thành thù nghịch với Đức Chúa Trời. Trở thành thù nghịch với nhau nữa. Đức Chúa Trời đã đuổi họ ra khỏi đất hứa để bị lưu đày. Câu chuyện của loài người ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời là một câu chuyện thất bại. Điều này là vì con người đã bị hư mất kể từ lúc sa ngã. Cả con người đều bất toàn và trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời. Không có lãnh đạo con người nào có thể được tin tưởng để bắt đầu và duy trì vương quốc của Đức Chúa Trời nữa. Họ sẽ chống lại việc chỉ trung thành với một mình Đức Chúa Trời thôi. Họ sẽ đi theo ý riêng của mình. Con người sẽ phạm tội, thất bại và gia nhập với Chúa của sự chết, là kẻ thù lớn của Đức Chúa Trời. Nhưng khải tượng của Đức Chúa Trời về việc chia sẻ phước hạnh, được trở thành những vị vua, được giao quyền để cai trị một Ê-đen mới, không thể thành hiện thực nếu không có con người. Và cách duy nhất mà con người có thể duy trì cho đến cùng kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ phải là họ phải được làm mới lại. Lời nguyền của sự sa ngã phải được hóa giải. Và chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch. Kế hoạch đó là gì? Giải pháp và một vấn đề. Đức Chúa Trời cần một con người, nhưng lại hơn cả một con người bình thường. một người mà có thể chống lại sự cám dỗ, một người có thể sẽ vâng phục, một người xứng đáng với ngôi của vị vua, một người có thể đảo ngược lời nguyền của sự chết bằng cách chết đi và rồi sống lại bằng chính quyền năng của người ấy. Tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra bằng một cách duy nhất thôi. Chính Đức Chúa Trời phải trở nên con người. Đức Chúa Trời sẽ làm trọn kế hoạch của chính Ngài khi làm một con người cho toàn nhân loại và phục hồi Ê-đen lại. Chỉ khi loài người được tha thứ và làm cho nên thánh giống như Chúa Giê-xu thông qua năng quyền phục sinh trong Giăng Nhất chương 3, câu 1, câu 2 và câu 3 thì Ê-đen mới trở thành hiện thực được. Nhưng có một vấn đề. Nếu kế hoạch này bị khám phá rằng con người đó chính là Đức Chúa Trời đã đến đây để chết và sống lại để đảm bảo rằng khải tượng đầu tiên của Đức Chúa Trời sẽ được phục hồi, thì các thế lực bóng tối sẽ không bao giờ bị mắc bẫy vào kế hoạch đó. Đây chính xác là những gì Phao-lô đã nói trong một bức thư gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 7 và câu 8 có kỹ thuật như sau, tôi xin được phép đọc. Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kín dấu của Đức Chúa Trời. Điều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta. Không có nhà lãnh đạo nào của đời này biết được điều đó, vì nếu biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 7 và câu 8. Ủa, Phao-lô đang nói về ai vậy? Phao-lô đang nói về ai vậy? Cụm từ các nhà lãnh đạo có thể nói về nhà cầm quyền con người không? Như là Pontius Pilate và các lãnh đạo Do Thái. Nhưng Phao-lô cũng nhìn thấy được những quyền lực ma quỷ ở các nơi trên trời trong Ê-phê-sô chương 2 câu số 2 á. Kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời, cả con người và thần thánh đều phải không được biết về bí mật này. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Trời thành người đó. Nhưng làm sao bạn có thể giữ được điều đó bí mật? Làm sao? Làm sao bạn có thể giữ điều đó bí mật được? Tuyệt vời lắm quý vị ơi. Đấng Mêsia bí ẩn. Đức Chúa Trời thành người là đấng mà sự phục hồi Ê-đen phụ thuộc vào, dĩ nhiên chính là Giê-xu người Nazareth. Nhưng bạn có nhàn ngạc nhiên không khi tôi gợi ý rằng kế hoạch cứu rỗi này được giữ bí mật? Chúng ta không thể đọc cả Kinh Thánh Cựu Ước và nhìn thấy cả kế hoạch hay sao? Không, chúng ta không thể đâu quý vị ạ. À, bạn có tin không? Bạn tin không? Tin không? Không có một câu Kinh Thánh nào trong Cựu Ước sử dụng từ ngữ Mêsia về một người thật ra là Đức Chúa Trời và sẽ chịu chết cho tội lỗi của nhân loại. Ngay cả Ê-sai chương 53 câu số 11 với chân dung của một người đầy tớ chịu khổ, trong đó cũng không nữa. Từ ngữ Mêsia chưa bao giờ xuất hiện trong chương đó cả. Và trong những chỗ khác của sách Ê-sai, từ ngữ đầy tớ nói đến một đất nước Israel chứ không phải là một cá nhân. Chúng ta có thể tìm trong Ê-sai chương 41 câu 8, Ê-sai chương 44 câu 1, câu 2, rồi câu 21, rồi chương 45 câu số 4, Ê-sai chương 48 câu 20 và Ê-sai chương 49 câu số 3. Và từ ngữ Mêsia có nghĩa là được sức dầu gần như luôn nói đến David hay là một trong những con cháu của ông là những vị vua trị vì sau ông. Thật ra bằng chứng của những gì tôi đang nói rằng lý lịch của một đấng thánh Mêsia là đấng sẽ chịu chết và sống lại sẽ khó tìm thấy được trong Cựu Ước, lại rõ ràng trong Tân Ước, rất rõ trong Tân Ước quý vị ạ. Hãy nghĩ đến các môn đồ của Chúa Giê-xu phản ứng khi Ngài bảo với họ rằng sẽ đến Jerusalem để chịu chết. Và thông báo đó làm họ bối rối và lo buồn. Trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 22 và 23, trong sách Mác chương 9 câu 30, 31 và 32, họ đã không đáp lại bằng cách nói rằng: "Ồ, đúng rồi, chúng con đã đọc điều đó trong Kinh Thánh." Không có. Phi-rơ thậm chí còn trách Chúa Giê-xu vì đã nói như vậy mà. Ma-thi-ơ chương 16 câu 21, 22, 23 đó. Quý vị có thể thấy, quý vị có thể đọc. Các môn đồ đã không ý thức, không có ý niệm gì về kế hoạch mới này của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ về Chúa Giê-xu chỉ như là một con cháu của vua David và có quyền cai trị ngôi vua hợp pháp. Một người làm những phép lạ giống như các tiên tri thời Cựu Ước từng làm. Ngay cả sau sự phục sinh, các môn đồ đã phải được mở tâm trí của họ ra một cách siêu nhiên để thấy được một đấng Mêsia chịu khổ. Sau khi Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, Ngài đã hiện ra với họ và phán rằng trong Luca chương 24 câu 44 và 45, kỹ thuật như thế này, xin được phép đọc nha. "Đây là những lời mà ta đã phán với các con khi ta còn ở với các con. Mọi điều đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm." Bấy giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. Luca chương 24 câu 44, 45 đó. Đã quá quý vị. Bấy giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. Kế hoạch mới của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ chết và sau đó sống lại từ cõi chết để đảo ngược lời nguyền của Sa-tăng hoàn toàn không hiển nhiên trong Cựu Ước đâu. Thay vì như vậy, những manh mối nằm rải rác khắp Kinh Thánh Cựu Ước trong hàng tá chỗ. Kế hoạch đó đã không bao giờ được bày tỏ ra tại một chỗ. Lý lịch của đấng Mêsia chỉ rõ ràng khi chúng ta đã biết trước về Ngài, và ngay cả thế thì cũng chỉ dành cho những người nào đã hiểu rõ cần phải tìm và mong đợi điều gì. Các hữu thể siêu nhiên, độc ác, thông minh dĩ nhiên đã biết rằng con trai được báo trước của David đã đến trong Ma-thi-ơ chương 8 câu 28-29 và trong Luca chương 4 từ câu 31 cho đến 35. Chúng đã có thể hiểu từ Cựu Ước được bao nhiêu đó thôi. Nhưng ma quỷ chưa bao giờ nói gì để gây ấn tượng là chúng hiểu rằng Chúa Giê-xu đến trái đất để chết và sống lại, đảo ngược lời nguyền. Nhưng Phao-lô nói gì ạ? Nếu chúng và Sa-tăng hiểu được điều đó, chúng sẽ không bao giờ xúi dục những người như Giu-đa phải nộp Chúa Giê-xu cho những kẻ muốn Ngài phải chết. Ma quỷ và những kẻ ngang hàng của hắn là nhiều thứ, nhưng chúng không phải là con nít đâu quý vị. Chúng đã bị lừa. Chúng đã bị lừa vào việc giết chết Chúa Giê-xu y như Đức Chúa Trời đã dự định. Chúng đã tung ra hàng loạt sự kiện dẫn chúng đến sự chết của chính chúng. Điều đó là một chỉ dẫn sai đã được dự tính trước một cách thiêng liêng. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, hallelujah. Một phần của bản lý lịch đây quý vị ơi, hãy để ý nè. Một phần của bản lý lịch. Nhờ sự nhận thức đã có về Ngài, chúng ta có thể thấy những mảnh ghép về lý lịch của đấng Mêsia rõ ràng hơn là các môn đồ có thể thấy trước đây. Trong khi không có câu kinh thánh nào mô tả một đấng cứu chuộc thánh là con của David chịu chết và sống lại để đảo ngược lời nguyền, những mạch tư tưởng đó lại ở khắp trong Cựu Ước. Chúng ta đã nhìn thấy được kế hoạch được thực hiện như thế nào. Bạn có thể tìm được một mạch văn và bắt đầu các mẫu sau đây. Ví dụ nha. Hãy hỏi ai là con của Đức Chúa Trời? câu trả lời không phải là Chúa Giêsu trong Cựu Ước. Adam là con trai của Đức Chúa Trời. Ông là người con đầu tiên mà. Và Israel được gọi là con của Đức Chúa Trời trong suốt Ai Cập ký chương 4 câu 23 và trong Ô-suê chương 11 câu số 1. Israel được gọi là con của Đức Chúa Trời. Vua Israel được gọi là con của Đức Chúa Trời. Vua của Israel được gọi là con của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên chương 2 câu số 7 chép như vậy. Còn trong Tân Ước, Chúa Giêsu là Adam thứ hai và là con của Đức Chúa Trời. Hallelujah! Trong Roma chương 1 câu số 4, trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu số 45, trong Cô-rinh-tô nhì chương số 1 câu số 19 và trong Hê-bơ-rơ chương 4 câu 4 đã ghi chép như vậy. Chúa Giêsu là Adam thứ hai và là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hỏi câu hỏi thứ hai nè. Ủa, vậy ai là đầy tớ của Đức Chúa Trời? Adam phục vụ Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 2 câu số 15. Và Israel được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời trong Ê-sai chương 41 câu số 8, trong Ê-sai chương 44 câu 1 và câu 2, rồi câu 21. Trong Ê-sai chương 45 câu số 4, Israel cũng được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời là trong Ê-sai chương 48 câu số 20 và chương 49 câu số 3. David và các vua Israel thuộc dòng dõi ông được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Sa-mu-ên nhì chương số 3 câu số 18, Thi Thiên chương 89 câu số 3 và các vua nhất chương 3 câu số 7. Bên cạnh đó, Sử Ký nhì chương 32 câu số 16 xác nhận rằng David và các vua Israel thuộc dòng dõi của ông được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đây, ý tiếp theo nè. Chúa Giêsu cũng là một đầy tớ. Công vụ chương 3 câu số 13. Chúa Giêsu cũng là một đầy tớ. Công vụ chương 4 câu số 30. Chúa Giêsu cũng là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Philip chương số 2 từ câu 1 cho đến câu số 8. Những người con này và các đầy tớ này của Đức Chúa Trời có chịu khổ không quý vị? Sự tồn tại của họ trên đất này có kết thúc ở một thời điểm nào đó không quý vị? Sự tồn tại đó có được làm mới lại không quý vị? Họ có một tương lai tại Eden mới không quý vị? Các câu trả lời đều là yes, là có. Adam, Israel và các vua thuộc dòng dõi David đều đã bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nơi Ngài ngự trên đất Eden và đất hứa. Đúng không ạ? Nhưng họ đã và sẽ được chuộc vào một Eden mới để sống với Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu phục sinh. Quan điểm này và tất cả những hình ảnh này chỉ về Chúa Giêsu trong một cách nào đó. Và Ngài làm trọn các kiểu mẫu quý vị ạ. À. Ngài là hình ảnh thống nhất trở nên hữu hình khi tất cả các mảnh ghép được tìm ra và đặt vào đúng chỗ của chúng. Mọi thứ đều ở trong một cảnh tượng hiển nhiên trước mắt, nhưng sẽ không thể thấy được nếu không nhận biết trước. Vậy thì tại sao điều này lại quan trọng? Kẻ ác thông minh, đó là Satan, là ma quỷ, các thần kém quyền năng hơn, là những kẻ cai trị các nước. Những kẻ thông minh như vậy đó, không biết hết được mọi việc quý vị ơi. Chúng không có được tâm trí của Đức Chúa Trời hay là hiểu thấu được tâm trí của Ngài. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng vì chúng là siêu nhiên nên biết hết mọi thứ. Điều đó hoàn toàn không đúng. Chỉ có duy nhất một đấng toàn tri, đó chính là Đức Chúa Trời. Và Ngài đã tình cờ ở phe của chúng ta. Bởi vì sự sa ngã, Satan đã có quyền hạn hợp pháp trên tất cả chúng ta. Tôi nói vậy có ý gì quý vị? Bởi vì tội lỗi của Adam, tội lỗi lan tràn khắp mọi nơi. Roma chương số 5 câu số 12. Con rắn đã bị rủa xả, bị quăng xuống để cai trị vương quốc của những kẻ chết. Đó là thế giới dưới lòng đất hay là cái mà chúng ta gọi là địa ngục á. Bởi vì sa ngã, mọi người đều đã bị định trước là phải chết và xuống vương quốc của những kẻ chết, nơi ma quỷ cai trị. Tất cả những điều đó đã thay đổi khi Chúa Giê-xu giáng thế lần thứ nhất và làm trọn kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng việc chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Bước đầu tiên cho việc phục hồi Ê-đen là cho con người một công cụ để thoát khỏi lời nguyền của sự chết. Tất cả ai tin là những người được làm thành viên của gia đình và vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ không còn là con tin của lời nguyền sự chết và chúa của sự chết nữa. Đây là lý do Chúa Giê-xu khi bắt đầu chức vụ của Ngài để làm sống lại vương quốc của Ngài đó. Luca chương số 10 từ câu 1 cho đến câu 9. Ngài đã phán như vậy: Ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp. Ở trong Luca chương số 10 câu số 18. Chúa Giê-xu đã biết trước sự chết và sự phục sinh của Ngài sẽ trả được món nợ của tội nhân. Để Sa-tăng không còn có quyền trên linh hồn của chúng ta nữa, vương quốc này là một sự khởi đầu của kết cục dành cho Chúa của sự chết. Một lần nữa, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là ai và nhân dạng của chúng ta đến từ đâu. Những người tin hợp lại thành một hội thánh được gọi là thân thể của Đức Christ, và thân thể của Chúa Giê-xu đã được cất lên, chúng ta cũng sẽ sống lại vì Ngài đã sống lại, trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 20, 21 và 23. Ngài là trái đầu mùa, là con trưởng đó, là trái đầu mùa, là con trưởng của những kẻ chết. Chúng ta là hội thánh của các con trưởng được ghi trên các tầng trời. Hê-bơ-rơ chương số 12 câu 22, 23 và 24 chép như vậy. Như Giăng đã nói à, Giăng nói gì trong chương 1 câu số 12 quý vị? Giăng nói: Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Sa-tăng không còn quyền trên con cái của Đức Chúa Trời, bởi vì họ sẽ sống lại từ cõi chết. Không có lý do gì để tìm người sống trong vương quốc của kẻ chết được. Đức Chúa Trời sẽ không bày tỏ kế hoạch của Ngài cho bất kỳ người nào, cho dù họ là người hay là thánh, trung thành hay chống đối. Những chi tiết của cách mà Đấng Messiah sẽ hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời phải được giấu kín. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cho họ biết trong những từ ngữ không thể nhầm lẫn rằng Đấng Messiah sẽ xuất hiện. Ngài sẽ là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt của con người. Và sự phục hồi của một vương quốc giống Ê-đen là điểm kết thúc, như chúng ta sẽ thấy trong hai chương trước. Điều đó chỉ đủ thông tin để thúc đẩy đức tin trong lòng con người và để gài bẫy cho các quyền lực của bóng tối đưa sự hủy diệt của chính chúng nó vào guồng.